Cảm ứng thiên vận biên, phần 54. Chánh văn: cố các nhân ngữ thiện, thị thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Hung nhân ngữ ác, thị ác, hành ác, nhất nhật hữu tam ác, tam niên thiên tất giáng chi họa. Hồ bất miễn nhi hành chi. Nghĩa là: do vậy người các tường nói lời lành, xem điều lành, làm điều lành, mỗi ngày có ba điều lành thì ba năm trời ác ban phước cho. Còn có kẻ ác nói lời ác, xem điều ác, làm điều ác, mỗi ngày có ba điều ác, ba năm trời ác sẽ giáng họa. Sao không cố gắng thi hành vậy thay? Đoạn này tổng kết toàn bộ thiên sách, chân thật dạy mọi người con đường thuận theo điều thiện, trừ khử điều ác. Chữ cố nhằm liên kết với hết thảy những câu văn trước đó. Các nhân là người do làm lành mà có thể được phước. Hung nhân là kẻ do làm ác mà có thể mắc họa. Các điều ác, các điều thiện chẳng thể kể trọn hết. Nói tổng quát sẽ là ba loại: ngữ, thị, hạnh. Nghĩa là lời nói, cách nhìn, việc làm. Đấy chính là chỗ thiết thực để đổ công dốc sức. Một, ngữ thiện là như lời phi lễ chớ nói, thích nói điều tốt lành của người khác, khơi gợi thiện tâm của người ta. Hai, thị thiện là như phi lễ chớ nhìn, thích thấy người lành, thích xem thiện thư, luôn thấy lỗi ác của chính mình, chẳng thấy người khác sai trái. Ba, hạnh thiện là như chuyện phi lễ chớ làm, chuyện phi pháp chớ dính dáng, dũng mãnh làm lành, luôn tạo thuận lợi cho người khác, làm đủ mọi thứ âm công, sướng xuất, hướng dẫn một phương cho đến thấu đạt bốn phương, khiến cho ai nấy đều được cảm hóa mà có cùng chí hướng. Thiện nhân và những người giống như họ đều là ngữ thiện, thị thiện, hạnh thiện như thế. Kẻ làm ác thì ngược lại, tức là ngữ ác, thị ác, hạnh ác. Ba năm là 1000 ngày. Đấy là phương pháp từ thời Đường Ngu, Nghiêu Thuấn, dùng để khảo hạch thành tích, là kỳ hạn để viên mãn. Với thời hạn đó, thiện sẽ tích tập mà ác cũng sẽ chứa đầy. Lòng người hết sức linh động, biến hóa bất thường. Nếu suốt 3 năm mà cái tâm không thay đổi, tức là thiện và ác cũng đã thuần. Nêu ra chữ thiên, đấy chính là vị đại chủ tể hưởng thiện phạt ác, ban phước giáng họa, là chỗ quy kết trọng yếu của toàn thể thiên sách này. Nhưng ở đây phải hiểu, thiên chính là cái tâm của ta. Mạnh Tử nói: tồn kỳ tâm, dưỡng kỳ tánh, sở dĩ sự thiên giả. Nghĩa là giữ tấm lòng này, dưỡng tánh này, đó chính là thờ phụng trời. Hai chữ tất không nhất định là nói trời xanh thăm thẳm, không tiếng động, không mùi vị, ắt sẽ làm như thế, mà là nói cái tâm ta đã phát khởi ngữ thị hạnh trong suốt 3 năm thì sẽ sinh ra tác dụng ấy. Do vậy nói không gì chẳng cầu từ chính mình, chính là nói về lý này. Bậc chí nhân vui với đạo vốn chẳng phải là cầu phước, do cầu phước mà làm lành, cái tâm đã dính dáng lẽ riêng tư. Vì thế chỉ nên trọn hết sức mình vâng thuận theo trời, chớ nên có một mảy tâm niệm mong mỏi đón chờ. Bởi lẽ họa hay phước chỉ là do cái tâm tự cảm vời mà đạo trời khéo đáp đền. Lý hòa phước vốn mênh mông tràn đầy trời đất, chẳng sai sót mảy may. Người đời nếu coi chuyện làm lành trừ ác là chuyện thuộc về bổn phận của chính mình, cố nhiên là thuộc về bậc thượng thượng, nhưng trên cõi đời đại đa số là kẻ bình phàm, làm sao có thể trọn hết đều là bậc thượng căn cho được. Vì thế do sợ tai họa, do cầu phước mà trừ bỏ điều ác, làm lành thì cũng ứng hợp với lòng mong mỏi của Đức Thái Thượng, chỉ sợ con người chẳng cầu phước. Nói cầu chi hữu đạo, đắc chi hữu mạng, nghĩa là có phương cách để cầu, nhưng đạt được hay không là do vận mạng, tức là cầu phước thì cũng có ích cho việc được phước. Cầu như thế cố nhiên chẳng gây hại cho điều đang cầu mong. Giáng phước là như bản thân được hưởng phước lộc, con cháu thiện lương, vinh hiển, thịnh vượng, tăng thêm tuổi thọ, gia đạo hưng thịnh, vạn sự thuận hòa, thậm chí làm thánh, làm hiền, thành tiên, thành Phật, triệt ngộ tự tánh, chứng thẳng vào vô sanh, độ người, độ vật, tạo thành chuẩn tắc tối cao cho muôn đời. Giáng họa là như đích thân gặp phải những tai họa rõ rệt, con cháu nham hiểm, ác độc, thường bị dồn vào cảnh bại vong, tuổi thọ ngắn ngủi, gia đạo chìm đắm, mọi sự đều bị trở ngại, thậm chí chết rồi sẽ vào địa ngục vô gián, luân hồi trong dị loại, vĩnh viễn chịu tội, điều ác lan sang đời sau, muôn năm bị thoá mạ. Than ôi, do vậy mà luận định đạo họa phước to lớn thay, đúng là chẳng thể nghĩ bàn được. Câu cuối cùng nêu ra hai chữ miễn hành, chỉ nhằm nói đến ý chúng thiện phụng hành, nghĩa là vâng làm các điều thiện. Trong phần trước, đó là điểm then chốt chung của toàn bộ cảm ứng thiên. Chữ miễn chính là bí quyết trọng yếu nhất để hướng thiện sửa lỗi, há chẳng phải là từ ngữ trách móc, cảm thán ư? Hành là bản thân nỗ lực thực hiện, miễn hành là gắn hết sức nỗ lực thực hiện, thà chết chẳng lùi. Kinh thư chép: Phi tri chi năng, duy hành chi năng. Nghĩa là biết chẳng phải là khó, chỉ có hành là khó. Ngạn ngữ có câu: thuyết đắc nhất xích, bất như hành đắc nhất thốn. Nghĩa là nói cả thước chẳng bằng làm được một tấc. Nếu biết mà chẳng hành, chắc chắn chẳng có thọ dụng gì. Đã chẳng được thọ dụng, chẳng tránh khỏi hướng vào biển sanh tử, tự làm tự chịu. Người đời mong cầu một sanh lộ, cần phải bỏ ra tử công. Công phu dẫu chết không lùi bước. Châu Tử nói: khi khí dương phát khởi, vàng đá cũng bị xuyên qua. Tinh thần đạt đến khắp mọi nơi, có chuyện gì mà chẳng thành? Ai có thể như thế thì công hạnh sẽ viên mãn, thành chân, thành tiên, chứng thánh, há lẽ nào chẳng phải là chuyện tất yếu ư? Chẳng có điều thiện sẽ không có phước, chẳng có điều ác sẽ không có họa. Đấy là lẽ thường hằng trong đạo trời. Nhưng báo ứng thiện ác có khi rơi vào bản thân người ấy, có khi rơi vào con cháu. Có kẻ là người ác trong đời hiện tại, nhưng do phước trong đời trước chín mùi, đáng phải chịu họa mà chuyển thành hưởng phước. Có người là thiện nhân trong đời hiện tại, do tội trong đời trước chín mùi, đáng hưởng phước mà chuyển thành chịu họa. Đợi cho tới khi đã hưởng phước hay chịu họa trong đời trước xong xuôi, thiện báo hay ác báo trong đời này mới sẽ mỗi mỗi đều tiếp nhận. Chuyện này chẳng qua là sớm hay muộn, trước hay sau đó thôi. Chẳng phải là báo ứng thiện ác bị mất đi. Vì thế nói, pháp luật dương gian nhanh chóng có thể trốn thoát, pháp luật cõi âm chậm chạp nhưng chẳng bỏ sót. Lưới dương gian thưa dễ lọt, lưới cõi âm kín kẻ khó trốn. Người thời nay ngẫu nhiên làm một điều thiện, bèn mong được báo ứng, hễ hơi có điều gì chẳng vừa ý, liền bảo đạo trời khó biết. Nào có biết người không bị đói, chẳng bị rét, không tai không họa, kẻ sĩ được đọc sách, nông dân được cày cấy, thợ thuyền được làm lụng, lái buôn được buôn bán, luôn toét miệng cười, hằng ngày ít phải chau mày, há chẳng phải là cái phước bình an đấy ư? Nếu không, nguyện vọng trong cõi đời không ngần mé, thế giới khuyết hãm, há ai nấy đều có thể phú quý, thuận lợi, hiển đạt ư? Người đời chỉ nên tôn kính, tin tưởng, cảm ứng thiên, vâng làm theo từng chuyện, tự nhiên sẽ là phước lộc vô lượng, con cháu vinh hiển, hưng thịnh. Hành suốt một năm, muôn tội tiêu diệt. Hành suốt 4 năm, trăm phước đều nhóm họp. Hành suốt 7 năm, con cháu đỗ đạt. Hành cả 10 năm, thọ mạng kéo dài. Hành 15 năm, vạn sự như ý. Hành 20 hoặc 30 năm, được ghi tên vào sổ tiên. Hành 50 năm, thiên thần cung kính, được xếp vào ngôi vị nơi thượng giới. Đấy là lời chân thật chẳng dối gạt của Đức Thái Thượng, sợ người đời chẳng thể thực sự thực hiện đó thôi. Đại khái bậc dốc chí nơi đại đạo, khi mới phát nguyện liền chú trọng tự độ và độ người. Để tự độ và độ người khác, trước hết là phải phước huệ song tu. Tu huệ ắt phải kiến tánh minh tông, tu phước ắt phải chú trọng nơi ngũ thường bách hạnh. Hai thứ phước và huệ bổ trợ nhau. Thượng đế ắt hạ chiếu thư cõi trời đối đãi, chư Phật nhất định dùng tịnh độ để nhiếp thọ. Không chỉ là siêu sanh thượng giới, mà thật ra còn là mau chóng chứng vô sanh, bất diệt. Sau đấy mới có thể nhập thế độ sanh, liễu ngộ đại sự nhân duyên này. Nếu khăng khăng mong cầu trường sanh, tu tánh mạng, đó chính là chẳng tu tam muội. Khi báo hết sẽ trở lại, liền sanh vào phi tưởng, phi tưởng xứ thiên, thọ tới 84.000 đại kiếp, rốt cuộc lại vào trong các nẻo của lục đạo, chẳng thể xuất thế. Nhưng ở trong các đường ấy, đều là do chẳng liễu ngộ diệu minh chân tâm. Những thứ hư vọng đã tích tập sẽ phát sanh, bèn hư vọng có tam giới, lầm lạc chìm đắm nơi bảy đường trong ấy. Do vọng nghiệp chiêu cảm dẫn khởi tùy theo từng loài mà sanh vào trong các đường. Chỉ có triệt ngộ bồ đề thì các vọng duyên ấy vốn là vô sở hữu, hạnh lực phổ môn lại đủ để duy trì. Do vậy, người có thể liễu ngộ đại sự nhân duyên, ắt sẽ nương về chư vị phước huệ lưỡng túc tôn vậy. Trong bàn sơn ngữ lục của Thê Văn Chân Nhân Vương Chí Cẩn có chép: nếu hỏi làm thế nào để thoát khỏi tội phước nhân quả, thầy Vương Đạo Sĩ đáp: tội phước nhân quả là cái vỏ của âm dương. Nếu ông thoát khỏi cái vỏ âm dương sẽ không có tội phước nhân quả. Cái vỏ âm dương là như thế nào? Phàm là trong tâm có một mảy ý niệm tư dục tự lợi sẽ thuộc vào cái vỏ âm. Hễ có một mảy niệm thích làm thiện sự sẽ thuộc vào cái vỏ dương. Nơi âm bèn có ác báo, nơi dương thì có thiện báo. Nếu có thể luyện sao cho tâm thể như hư không, chẳng thiện, chẳng ác, chẳng có mảy may vướng mắc, tự làm chủ được, ắt họa phước sẽ chẳng thể dính mắc người ấy, nhân quả chẳng thể ràng buộc người ấy được. Đó là bậc chân nhân thoát khỏi cái vỏ âm dương. Chú thích: Bàn Sơn Ngữ Lục là tác phẩm do đệ tử của đạo sĩ Vương Chí Cẩn biên soạn vào cuối đời Kim, đầu đời Nguyên. Vương Chí Cẩn là đạo sĩ của toàn chân giáo, đạo hiệu là Thê Vân Tử. Sách này ghi chép những lời dạy của Vương Đạo Sĩ về cách tu luyện trong đạo giáo dựa trên những luận giải về Thanh Tịnh Kinh do ông Vương tham khảo bộ Thiền Tông Tâm Tánh Luận, nên trong tác phẩm này có rất nhiều yếu tố thiền. Đời Tống, ông Châu Hối Am nỗ lực thực hiện quy củ rất nghiêm, tạo thành sự bất tiện cho kẻ hậu học. Nào có biết trong khi chưa thấu hiểu rõ ràng lý học, khi mô phỏng học tập tâm tánh theo khuôn khổ của thánh hiền nho gia trong cõi đời mà nếu bỏ sót, chán ghét điểm then chốt trọng yếu này, lý học sẽ bị ẩn mất ngay trong thuở đó. Nếu không do ông Châu một phen chống đỡ duy trì, ắt lý học đã bị băng hoại biến mất từ lâu rồi. Thuở ấy đạo học bị cấm đoán, bị quy kết là ngụy học, bị chỉ trích là tà khí, mang hơi hướng tà vậy. Trong những kẻ gây chuyện ồn ào, có gã hề hàng thác trụ, có Lâm Lật Chi đánh phá những kẻ có ý kiến khác mình, có Vương Hoài trần cổ báo thù oán xưa, khiến cho sáu kinh của Khổng Mạnh trở thành thứ bị cấm ngặt trong cõi đời. Thuyết chánh tâm thành ý bị những người ở địa vị cao chán ghét, chẳng muốn nghe. Những kẻ sĩ tuân theo quy củ đều nín hơi lặng câm, còn bọn học trò xu thời phụ thế thì mạo danh thầy của bọn họ, làm ra vẻ mình là kẻ ưu thời mẫn thế. Chỉ riêng mình Châu Hy gánh vác đạo thống, chẳng lo sầu, chẳng run sợ, cứ dâng biểu lên hoàng thượng, phơi bày mọi lẽ chẳng sót, tiến cử tiếp dẫn bậc hiền tài không bỏ lỡ ngày nào. Trong những tờ biểu tâu trình lên vua, ông đã khoét tủy, rỗng lòng phơi bày nhiệt tâm thành ý, đề nghị các biện pháp như lập kho chứa thóc tại các châu huyện để phòng ngừa năm mất mùa, cứu người bị hỏa hoạn, cứu vớt người bị chết đuối, ứng xử tiến thoái, chẳng cẩu thả bước nào. Ông bị kẻ khác sàn bán, đối với trăm nỗi vùi dập vẫn ung dung tích cực dạy dỗ kẻ hậu học, cho nên có nhiều kẻ hiền tài đua nhau xuất hiện. Ông nghiêm cẩn kềm giữ chính mình, chẳng hề vi phạm tứ vật của nhan hồi. Chú thích: tứ vật là bốn điều đừng nên, trích từ Thiên Nhan Uyên trong sách Luận Ngữ. Sách chép: tử viết, khắc kỷ phục lễ vi nhân, nhất nhật khắc kỷ phục lễ. Thiên hạ quy nhân yên, vi nhân do kỷ, nhi do nhân hộ ta. Nhan Uyên viết, thỉnh vấn kỳ mục. Tử viết, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Nghĩa là, Khổng Tử nói, khắc chế sự ham muốn của chính mình, khôi phục lễ nghĩa, đó là nội dung của nhân. Ngày nào mọi người đều khắc chế tư dục, tuân thủ lễ nghĩa, ngày ấy khắp thiên hạ đều là người có lòng nhân. Thực hiện lòng nhân phải từ chính mình, chứ chờ đợi người khác thực hiện lòng nhân thì làm sao được. Nhan Uyên thưa, xin thầy dạy cho biết các điều mục để thực hiện lòng nhân. Khổng Tử bảo, việc phi lễ chớ nhìn, điều phi lễ chớ nghe, chuyện phi lễ chớ nói, hành phi lễ chớ làm. Do vậy cái học trâu lỗ liêm lạc như mặt trời giữa trưa chính là hiệu quả do Châu Tử đã dốc sức thực hiện vậy. Chú thích: Trâu là quê hương của Mạnh Tử, Nước Lỗ là quê hương của Khổng Tử, Liêm là nói đến Châu Đông Di vì ông sống tại Liêm Khê thuộc đạo Châu, Lạc là nói đến anh em Trình Di, Trình Hạo vì họ sống ở Lạc Dương, Trâu Khê Liêm Lạc là nói đến Tống Nho, Trâu Lỗ là học thuyết Khổng Mạnh, còn Liêm Lạc là nói về lý học. Đời Tống, Phạm Nghiễm là người xứ Nhân Hòa, tuổi tráng niên thi đỗ tiến sĩ, làm quan tại các quận, huyện rồi đạt đến chức khanh tá, chấp chánh đại thần, làm quan suốt 20 mấy năm. Mỗi ngày ông ắt suy nghĩ đạo, trung với vua, tạo ân trạch cho dân. Thấy, nghe, nói năng, hành động không dám cẩu thả mảy may. Tuy ở trong nhà tối, phòng kín, luôn luôn giữ mình dè dặt, kinh sợ, cảnh tỉnh. Đến khi con ông trưởng thành, ông liền từ quan, quy ẩn, áo vải, cơm rau, chẳng dính dáng đến duyên trong cõi đời, thanh tâm nhập đạo. Hằng ngày niệm trì các kinh Pháp Hoa, Kim Cang, hễ rảnh rỗi thì thiền định, quán tưởng, hết thảy thế đế, chẳng có mảy may dính mắc. Đạo đức và tánh mạng cũng đều quy về tự nhiên. Trong niên hiệu Đại Quán, thời Tống Huy Tông, ông đã 90 mấy tuổi, bỗng nhiên liễu ngộ, dặn dò người hầu: Con người sống trong cõi đời giống như một vở tuồng, khi trống phèn la vang rền, kép đào hề kép râu. Chú thích: Nguyên văn sanh đáng sủ mạc là thuật ngữ dùng để phân loại các diễn viên tuồng. Sanh là vai diễn viên nam, kép thường vẽ mặt thanh tú, trắng trẻo, không vằn vện, chia thành tiểu sanh các vai nam trẻ tuổi, lão sanh vai nam già, vũ sanh vai võ tướng đẹp trai như Tiết Nhân Quý, Tiết Đinh Sang, La Thông, v.v. Oa oa sanh, kép nhí, tức các vai bé trai. Đáng là đào, chia thành chánh đáng, thanh y, tức các vai đào chánh hoặc đào thương, giữ các vai trò đoan trang, trang trọng, tiết liệt, chủ yếu là đòi hỏi giọng hát, không cần vũ đạo nhiều. Hoa đáng, đào mùi hoặc đào lẳng, tùy theo vở tuồng. Vũ đáng, nữ tướng, lão đáng, đào mụ. Thái đáng, đào độc, chuyên đóng các vai gian trá, hung ác, ti tiện hoặc những vai nữ tỳ hay bình dân, tinh nghịch, có tính cách chọc cười, ăn nói sắc sảo hoặc kê. Tịnh còn gọi là hoa kiểm, là các vai vẽ mặt vần vện, thường là nam, đa số là vai vũ tướng, rậm râu như Hạng Vũ, Trương Phi, v.v. Sửu là các vai hề. Mạc là những vai nam đeo râu dài, nhưng không vẽ mặt vần vện, thường đóng vai quan văn, ẩn sĩ, đạo sĩ. Ai nấy đều phô bày tài nghệ cho đến khi đuốc rụi, đèn tàn, thành ra hứng thú nổi dị. Như ta đến thế gian 90 năm như huyễn, như hóa, như xương, như chớp, may mà ngộ được điều ấy. Điều ấy chẳng có bờ mé, cũng chẳng vuông, tròn, lớn, nhỏ, cũng chẳng phải là đỏ, trắng, xanh, vàng, cũng chẳng phải là dài, ngắn, trên, dưới, chẳng sân, chẳng hỷ, không đúng, không sai, chẳng thiện, chẳng ác. Đó gọi là chẳng có một vật mà muôn hình tượng thảy đều được bao gồm. Điều này là chân thật nhất, cao tột nhất, là diệu đế chẳng đến chẳng đi, chỉ tại do lòng người chí thành, tinh tấn, tâm tâm tiếp nối, niệm niệm chẳng đoạn. Tam thế chư Phật đều từ lý này mà xuất hiện. Đó gọi là chân ngữ, thật ngữ, nhân ngữ, phi cuốn ngữ, lời lẽ chẳng dối gạt, phi dị ngữ, lời nói chẳng khác lạ. Các ngươi ai nấy hãy nên gắng hành. Nói xong, ông ngồi yên, chắp tay mà hóa. Nhất thời, mùi hương lạ đầy nhà, mây lạnh phủ khắp không trung, các thứ quang minh chiếu rọi thế giới mấy ngày chẳng an. Muôn mắt đều cùng nhìn vào, ngưỡng mộ. Những điều vừa nêu trên đây chính là đường lối để gắng sức thực hiện tam giáo từ hạ học cho tới thượng đạt, đều quy về cùng lý tận tánh, là chỗ cao tột nhất của bản tánh. Tôi sao chép vào đây để mong làm khuôn phép tột bậc cho các hành giả trong tam giáo. Người có chí hãy nên nghĩ tưởng. Trương Cũng Thần nói: Hết thảy các hành động không gì là chẳng bắt đầu từ nhỏ cho đến lớn. Vì thế, phàm thuộc loài có huyết khí đều có thể chứng thẳng vào vô thượng bồ đề. Nhưng vô thượng bồ đề chỉ ở chỗ cẩn trọng đối với những ý niệm nhỏ nhặt vừa nảy sanh, thận trọng ngay khi chỉ ở một mình, mở rộng ra cho đến trọn hết mới thôi. Ông Viên Liễu Phàm chẳng nói rồi đấy sao? Những thứ trót gây tạo trước kia ví như ngày hôm qua đã chết. Những thứ từ nay trở đi ví như sanh từ hôm nay, há nên tự đành lòng ruồng rẫy chính mình, để rồi phó mặc hết thảy họa phước cho mạng trời, chần chờ cẩu thả cho xong một đời này vậy thay. Tôi đã gửi lòng nơi cửa thích, đối với phần cuối của thiên sách này, chẳng e ngại đôi ba lượt múa lưỡi. Mong sao những người đã có thiện căn sẽ đều nhờ vào đây mà tự mở rộng đức hạnh của chính mình. Thiên hạ lớn tột cùng, muôn đời xa tột cùng, dẫu dùng vạn tay vạn mắt để cứu tế cõi đời này vẫn chẳng thể đủ. Vì thế chuyện cấp bách nhất chỉ là dạy dỗ người khác, há bắt buộc phải đều là thánh hiền rồi mới có thể dạy dỗ người khác ư? Nếu ai có thể thật sự nghe điều thiện mà hoan hỷ, thấy điều thiện bèn vui lòng, lúc nào cũng nói lời thiện, bàn bạc việc thiện, nói đến thiện báo, phân phát thiện thư, tức là đã giáo hóa khá nhiều. Còn trong quá trình giáo hóa ấy, sẽ chuyển đổi linh hoạt, khéo léo, ứng dụng những mẹo vặt hay ho, sống động, đều là càng ngày càng tinh tấn, càng tinh vi hơn, đạt đến tột bậc biến hóa, khế hợp mà chính mình chẳng tự biết. Dạy kẻ vụng về tầm thường lại chẳng bằng dạy bậc hào kiệt. Dạy được một người sẽ xoay chuyển càng khôn, tiếp nối người trước, lưu truyền cho người sau, khiến cho người ấy lại dạy bảo người khác, ắt sẽ là dạy một người mà thành dạy trọn khắp. Bậc thánh hiền thuở trước truyền lại kinh thư cho cõi đời đều là vì một nhân duyên đại sự này. Nay thiên sách này chính là lời huyền diệu độ đời của Đức Thái Thượng, là mật đế chân lý bí mật cứu độ chúng sanh của chư Phật, đúng là trước tác mầu nhiệm nhân từ đời đời chẳng cùng tận. Những ai tụng thiên sách này, hành theo, ấn loát, lưu truyền cũng đều là do có một đại sự nhân duyên trong ấy. Giác ngộ cõi đời, yên dân, bồi đắp nguyên khí, tạo phước khiến cho mọi người cùng làm lành, trời đất trong lặng yên ổn, tâm lượng ức kiếp thường tròn đầy, quả thật chẳng thể nghĩ bàn được. Cảm ứng thiên vận biên trọn bộ. Thay lời kết và hồi hướng, có lẽ không có bộ thiện thư nào được chú giải truyền bá rộng rãi bằng Cảm ứng thiên. Trong các tác phẩm chú giải Cảm ứng thiên, Tổ Ấn Quang đặc biệt tán thán và ấn hành Cảm ứng thiên vận biên với một số lượng khá lớn. Mỗi khi dạy người khác về nhân quả, ngài luôn biếu tặng sách này và An Sĩ Toàn Thư. Tuy thế, mặc nhân vẫn không quan tâm lắm, cho đến khi có cơ duyên lui tới Tịnh Tông Học Hội Dallas, mặc nhân rất ngạc nhiên khi thấy trong các sách vở được cơ quan Hoa Tạng và Phật Đà Giáo Dục ấn hành thường xuyên có Cảm ứng thiên vận biên và Cảm ứng thiên đồ thuyết. Tiếc rằng khi ấy do thiếu tài liệu tham khảo, đối với những lời chú giải của các bậc túc nho do quá cô động, quá nhiều điển tích, dẫu có chú tâm đọc, mặc nhân vẫn không hiểu rõ cho lắm. Khi xem đến quyển Cảm ứng thiên vận biên bạch thoại tiết bổn thì thấy đối với mỗi điều sách chỉ trích yếu vài đoạn, không đủ giúp cho một kẻ học trộm chữ nghĩa nhấp nhem như mặc nhân hiểu được phần nào các lời chú giải. Đến nay như một duyên lành, trước là Pháp Sư Định Hoằng giảng đoạn mở đầu, sau là ông Hoàng Bách Lâm giảng trọn bộ Cảm ứng thiên vận biên. Những điển cố, những thành ngữ khó tìm, khó tra cứu đều được ông Hoàng giảng rất tường tận. Do đó, những phần phải tự tra cứu đã giảm bớt rất nhiều. Càng đọc, mặc nhân càng hiểu phần nào lý do vì sao các vị tổ sư như Liên Trì, Ấn Quang đều đề xướng Cảm ứng thiên, Công Quá Cách và Phật môn Trung Hoa coi trọng Cảm ứng thiên đến thế. Đến nay, cả bản tiếng Việt đã hoàn thành. Có người đọc những phần dịch đã chê toàn là chuyện thần tiên hoang đường, toàn là tín ngưỡng đạo giáo, phí công dịch để làm gì. Nhưng chúng tôi dốc lòng tin tưởng lời tổ đã dạy, hết thảy do tâm tạo. Nếu chúng ta lãnh hội bằng cái tâm học Phật, sẽ thấy dẫu là pháp thế gian vẫn là Phật pháp. Các vị thần, thánh, tiên, quỷ, v.v. như sách này đã nói, biết đâu đều là hóa thân của Phật, Bồ Tát, chư vị thánh hiền, nhằm ứng hợp với tâm tư tình cảm của người thuở ấy mà hiện thân dưới các hình tướng quen thuộc trong tâm cảm của đại chúng để dẫn dắt họ về nẻo giác. Hơn nữa, bàn bạc trong tác phẩm này, tư tưởng Phật giáo vẫn là chủ đạo. Có những điều thoạt nhìn thuần là đạo giáo, nhưng trong lời chú giải đã được diễn giải theo cách nhìn duyên khởi của Phật giáo. Chúng tôi tin rằng, ngoại trừ những bậc thượng căn đại trí, dẫu chẳng chú trọng nhân quả mà vẫn bất muội nhân quả, chứ hàng phàm phu lè tè sát đất như mặc nhân, nếu chẳng do sợ quả báo, sợ địa ngục, ắt sẽ khó thể chẳng phạm những lỗi sai trái, khó thể làm tròn nhân đạo, để mong tấn tu trên đường Phật đạo được. Chúng tôi trộm nghĩ, thường đọc Cảm Ứng Thiên, luôn giữ lòng dè dặt, kinh sợ, cẩn thận nơi từng tâm niệm nhỏ nhặt, phản tỉnh suy xét chính mình. Chúng ta sẽ có thể thực hiện phần nào giáo huấn, nhàn tà tồn thành, đôn luân tận phận, tính nguyện niệm Phật, vãng sanh tịnh độ như Tổ Ấn Quang đã dạy. Tuy đã có sẵn một số tài liệu, nhưng do tâm trí chậm chạp, tối tâm, cũng như do những bận rộn vụn vặt trong cuộc sống thường ngày và việc làm, chúng tôi khởi sự chuyển ngữ từ ngày 14 tháng Giêng năm 2017, nhưng mãi cho đến ngày 9 tháng 3 năm 2018 mới tạm xong cả bản. Xin trân trọng cảm tạ ân đức giảng giải của Pháp Sư Định Hoằng và cư sĩ Hoàng Bách Lâm, cơ quan phát hành kinh sách Hoa Tạng, các vị đạo hữu Đức Phong, Huệ Trang, Hồ Xuân Trường, Trịnh Văn Lộc đã góp ý sửa chữa, luôn khuyên nhủ, sách tấn trong suốt quá trình chuyển ngữ. Chỉ sợ tâm huyết đau đớn thương đời, vẻ đạo của bao thế hệ tiền nhân nay được chuyển ngữ sang tiếng Việt qua cái nhìn hạn hẹp, ngu ám và trình độ Hán Việt nhấp nhem của mạt nhân đã bị sai lạc, biến tướng, tạo thành duyên chê cười, phỉ báng, gai mắt người đọc. Nếu việc làm liều lĩnh này có chút công đức hay phước đức nào, đều xin hồi hướng cho lịch đại tổ tiên, sư trưởng, phụ mẫu hiện thế, đa sanh phụ mẫu, các huynh đệ Đức Phong, Minh Tiến, Huệ Trang, Xuân Trường, Văn Lộc cùng các vị liên hữu và những ai tin tưởng nhân quả, tinh kính Phật Di Đà, sẽ đều được nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm khang thái, nhất tâm nhất ý phát nguyện vãng sanh, cùng nhau hội ngộ nơi đại sen của đấng tự phụ Di Đà. Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa ngưỡng bạch: hoan nghênh ấn tống công đức vô lượng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.